chuyện quá khứ, Kudala và cái cuốc. Ngày xưa, thời Phạm Ma Đạt cai trị Ba La Nại, có một người thiện trí tên Kudala, có nghĩa là vị thánh cuốc. Ông là một tu sĩ ngoại đạo, đã sống 8 tháng trong Hy Mã Lạp Sơn. Một đêm vào mùa mưa, thấy mặt đất ẩm ướt, ông nhớ đến ở nhà còn một chai đậu giống, sợ giống hư, ông trở lại thế gian lấy cuốc dọn một miếng đất nhỏ, tỉa đậu pha rào chung quanh. Đậu già ông hái xuống, để một số trong chai làm trái giống, phần còn lại thì ăn. Nhưng chẳng bao lâu, ông lại chán cuộc sống thế gian, vào núi tu suốt 8 tháng. Cứ như thế, chỉ vì chai đậu giống và cái cuốc cùn, ông đi tu đến 7 lần. Lần thứ 7, ông chợt nghiệm ra rằng chỉ vì cây cuốc cùn này mà phải đi tu rồi lại hoàn tục mãi, nên quyết định ném bỏ nó, luôn cả chai đậu giống. Ông đến bờ sông Hằng, cuộn cái chai đậu giống trong một miếng vải buộc vào cán cuốc, tay nắm chặt đầu cuốc, nhắm mắt lại, quay cuốc 3 vòng trên đầu rồi ném xuống sông. Ông cố tình làm như thế để đừng thấy chỗ cuốc rơi, sợ sau này động tâm lại xuống sông vớt lên. Và ông la lớn 3 lần:
"Ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng."
Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại vừa trở về sau cuộc dẹp loạn ở biên giới, cắm trại bên bờ sông Hằng và xuống sông tắm, chợt nghe tiếng Kudala vang lên, liền đến hỏi:
"Chỉ có ta mới hạ được kẻ thù mới gọi là chiến thắng. Còn ngươi, ngươi cũng xưng chiến thắng, nghĩa là sao?"
"Ngài đã chiến thắng bọn giặc cướp ở bên ngoài, chiến thắng của ngài có thể sẽ bị thua trở lại. Còn tôi đã chiến thắng một kẻ thù ở bên trong. Kẻ cướp tên là Tham Dục, hắn sẽ không bao giờ thắng tôi được nữa. Chiến thắng được hắn mới thật sự là chiến thắng."
Rồi ông đọc bài kệ sau:
"Chiến thắng không thực sự khi bị thua trở lại, chiến thắng là thực sự khi chẳng còn bị bại."
Cùng lúc ấy, do nhìn sông Hằng và quán tưởng về yếu tố nước, ông đã đạt thần thông. Ông bay lên trời, ngồi kiết già trong hư không. Nhà vua sau khi nghe bài thuyết pháp của Bồ Tát Kudala liền đảnh lễ ngài, xin được nhận làm tu sĩ. Vua cùng đoàn quân dông dài khoảng một dặm đường đều đi tu. Vua nước láng giềng nghe tin muốn đánh chiếm vương quốc Ba La Nại, nhưng khi thấy thành Quách Thịnh Vượng đó trống không, mới hiểu rằng một vị vua từ bỏ một kinh thành tráng lệ như thế để đi tu chắc chắn là không phải muốn bị trói buộc. Vua bèn đảnh lễ Bồ Tát xin được đi tu với đoàn tùy tùng của mình. Cứ như thế, 7 vị vua lần lượt đi tu. Cùng với hội chúng đông đảo đó, Bồ Tát Kudala sống đời phạm hạnh và sanh lên cõi trời Đại Phạm. Thế Tôn kết luận:
"Các tỳ kheo, lúc đó ta là Kudala. Hãy học từ chuyện này để biết tham dục nguy hiểm trầm trọng đến mức nào."
Tỳ kheo và thần cây: "Biết thân như đồ gốm." Thế Tôn đã dạy như thế khi ngủ tại Xá Vệ, liên quan đến các tỳ kheo khai mở minh sát tuệ. Tại Xá Vệ có 500 tỳ kheo nhận từ Phật đề mục thiền quán hướng đến quả vị A La Hán, với ý định hết lòng hành thiền. Họ đi xa 100 dặm đến một làng rộng lớn, dân làng dân chỗ ngồi, cúng cháo ngon và các loại thức ăn khác. Và khi biết các tỳ kheo cần chỗ ở thích hợp, liền mời thỉnh ở lại suốt 3 tháng, nghĩ rằng dưới sự chỉ dạy của các ngài, họ sẽ có nơi vững vàng để thọ tam quy ngũ giới. Các tỳ kheo ưng thuận và được chỉ đến khu rừng lớn kế cận. Kể từ đó, những vị thần đức hạnh trong rừng lo lắng không dám để vợ con trèo lên cây trú ngụ, họ tuột hết xuống đất. Chưa biết tính sao, cứ đoán già, đoán non là nếu các tỳ kheo ngồi dưới cội cây đêm nay thì sáng mai họ sẽ rời khỏi rừng. Nhưng ngày kế, sau khi khất thực trong làng, các tỳ kheo lại trở về khu rừng cũ. Thần cây lại hy vọng nếu bây giờ các tỳ kheo chưa đi thì ngày mai có người thỉnh cúng chắc chắn sẽ ra đi. Nhưng ngày qua ngày chẳng có gì thay đổi. Thần cây và vợ con rất khổ sở vì phải ở dưới đất hết nửa tháng. Vì nghi các tỳ kheo có thể sẽ ở lại đến 3 tháng, họ tính kế đuổi các tỳ kheo đi. Họ biến hóa cho các tỳ kheo thấy những chiếc đầu không thân, những thân hình không đầu, và cho nghe tiếng yêu quái. Đồng thời các tỳ kheo phiền não vì hắt hơi, ho và những bệnh tật khác nữa, nên quyết định rời khu rừng trở về chỗ của Phật. Sau khi đảnh lễ Phật, cung kính ngồi xuống một bên và được Phật hỏi, các tỳ kheo thưa:
Bạch Thế Tôn, nhiều việc đáng sợ đã xuất hiện trước mặt chúng con. Chỗ đó thật khó ở, chúng con phải quyết định ra đi.
Dạ, chúng con phải ra đi thôi.
Chúng con không dám, Bạch Thế Tôn.
Chúng con không dám đâu.
Phật dạy:
Các tỳ kheo, lần đầu đến đó các ông không đem theo vũ khí, bây giờ các ông phải đem theo vũ khí.
Vũ khí gì Bạch Thế Tôn?
Ta sẽ cho.
Và ngài đọc toàn bộ kinh Từ Bi, bắt đầu là người muốn tìm lợi ích tinh thần cho mình, tức là muốn đạt đến cõi tịch tỉnh an lạc. Cần phải lương thiện, chánh trực, hiền lành, hòa nhã và không tự cao tự đại. Ngài dạy tiếp:
Các tỳ kheo, hãy tụng đọc kinh này trong rừng. Bên ngoài ngôi tịnh xá ẩn tu thì các ông sẽ vào được tịnh xá.
Các tỳ kheo vâng theo, đảnh lễ Thế Tôn rồi ra đi. Đến bên ngoài nơi ẩn tu, họ đồng loạt tụng bài kinh và vào chỗ cư ngụ. Kết quả, những vị thần khắp khu rừng đều có cảm tình thân thiện với các tỳ kheo. Họ đến gặp các ngài, xin cho đỡ y bát, dâng nước rửa tay chân, bố trí canh gác bảo vệ khắp nơi và cùng ngồi chung với các tỳ kheo. Không còn nghe tiếng ma quái, tâm các tỳ kheo trở nên yên tĩnh. Tọa thiền dù đêm dù ngày, các tỳ kheo đều cố gắng đạt minh sát tuệ. Họ chuyên tâm thiền quán về tính hoại diệt ngay trong thân mình. Thân này mỏng manh, không bền như chiếc bình gốm. Cuối cùng, các tỳ kheo khai mở minh sát tuệ. Đức Thế Tôn ngồi ở hương thất, biết như thế liền dạy:
Đúng vậy các tỳ kheo, thân này mỏng manh không bền, giống như chiếc bình gốm.
Rồi vẫn ngồi ở hương thất, cách các tỳ kheo 100 dặm. Ngài phóng quang ảnh, hiện đến trước mặt các tỳ kheo, thân phát hào quang 6 màu rực rỡ và dạy pháp cú:
Biết thân như đồ gốm, trú tâm như thành trì, chống ma giới gươm trí, giữ chiến thắng không tham.
Vì bạo ác nổi mụn nhọt. Không bao lâu thân này. Đức Phật dạy câu trên lúc ở xá vệ liên quan đến trưởng lão Putigata Tisa. Một chàng trai sống ở xá vệ, nghe Phật thuyết pháp, liền hướng tâm về đạo, xin được xuất gia vào tăng đoàn. Khi thành tỳ kheo, được gọi là trưởng lão Tisa. Thời gian sau, mụn nhọt bỗng nổi lên ở khắp người ông. Trước tiên là những mụn mủ không lớn hơn hột cải, rồi tăng dần bằng hột đậu tây, đậu Hà Lan, hạt táo và bằng trái Vinva. Cuối cùng, mụn nhọt vỡ ra và toàn thân trưởng lão lở loét. Vì thế, ngài có tên là Putigata Tisa. Về sau, xương ngài bắt đầu hư thối, không ai muốn chăm sóc ngài. Y trong và ngoài của ngài bị dính máu khô, nhìn như bánh lưới. Bạn cùng liêu không thể chăm sóc nên đuổi ngài ra khỏi liêu, để nằm dưới đất chẳng ai giúp đỡ. Đức Phật không bao giờ quên quan sát thế gian, mỗi ngày hai lần, bình minh và chiều đến. Ngài nhìn từ chân trời đến hương thất không thiếu sót, và thấy trưởng lão Ti Sa, biết rằng ông sắp chứng A-la-hán và không còn ai nương tựa ngoài Phật. Thế Tôn từ hương thất đi một vòng tinh xá đến nhà bếp. Ngài rửa nồi nước đặt lên lò than và đợi. Khi nước đã nóng, ngài đến nắm lấy chân giường Ti Sa. Lúc đó các tỳ kheo thưa với Phật:
dạ xin Thế Tôn đi trước ạ.
Chúng con sẽ khi ông ta đến nhà bếp.
Dạ.
Thế Tôn bảo mang đến một cái chậu và đổ nước nóng vào. Ngài bảo các tỳ kheo cởi ngoại y của Ti Sa, giặt bằng nước nóng cho thật sạch rồi phơi khô dưới ánh nắng. Sau đó ngài dùng nước nóng lau mình, kỳ cọ và tắm cho ông. Tắm xong thì ngoại y của ông cũng vừa khô. Thế Tôn sai mặc ngoại y cho ông và bảo lấy nội y giặt nước nóng và phơi khô. Khi người ông đã khô ráo thì nội y cũng vừa khô. Được mặc một y vàng làm nội y và một cái khác làm ngoại y, Ti Sa nằm xuống giường. Thân khỏe khoắn và tâm an tĩnh, Thế Tôn đứng nơi đầu giường bảo ông:
tỳ kheo, thần thức sắp rời ông, chẳng bao lâu thân ông sẽ thành vô dụng như khúc gỗ nằm lăn trên đất.
Và ngài đọc pháp cú:
không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị dứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng.
Cuối bài kệ, trưởng lão Putigata Tisa chứng A-la-hán và nhập Niết Bàn. Thế Tôn cho tiến hành lễ trà tỳ, lấy xá lợi và xây bảo tháp thờ phụng. Các tỳ kheo thắc mắc hỏi Thế Tôn:
bạch Thế Tôn, trưởng lão Ti Sa tái sanh về đâu?
Ông ta nhập Niết Bàn.
Bạch Thế Tôn, một tỳ kheo sắp chứng A-la-hán, tại sao thân còn bệnh như thế, xương ung thối? Hành nghiệp kiếp trước của ông như thế nào mà ông chứng được A-la-hán?
Các tỳ kheo, mọi việc xảy ra đều do hành nghiệp kiếp trước.
Ông ta đã làm gì thưa Thế Tôn?
Dạ, ông ta đã làm gì?
Các ông hãy lắng nghe.
Chuyện quá khứ, người bẫy chim bào ác. Trong thời Phật Ca Diếp, trưởng lão Ti Sa là người bẫy chim. Ông bắt được rất nhiều chim, đa số mang vào hoàng cung hoặc mang đi bán. Nếu giết chim đi và cất lại quá lâu không đem bán thì thịt chim sẽ hư thối. Và để giữ chim khỏi bay mất, ông thường bẻ xương chân và xương cánh của chúng, chôn đóng chúng lại một chỗ để đem ra bán ngày hôm sau. Nếu bẫy được quá nhiều, ông cũng đánh chén vài con. Một hôm, thức ăn nấu chín thơm phức vừa dọn lên, có một vị A-la-hán dừng chân trước cửa nhà ông khất thực. Ông bỗng thấy lòng thanh thản, thầm nghĩ mình đã giết hại và ăn thịt nhiều sinh mạng nên muốn cúng dường ngài. Và ông đỡ bình bát, bỏ đầy những món ăn thơm, nằm vóc gieo xuống đất, đảnh lễ và thưa:
Tôn giả, xin cho con được vào quả vị cao nhất mà ngài đã chứng.
Trưởng lão hồi hướng công đức cho ông sẽ được như vậy. Các tỳ kheo, do công đức đã làm này, phước báo đã đến với ông như thế. Vì ông đã bẻ chân chim nên tứ chi của ông bệnh hoạn và xương ông ung thối. Vì ông cúng dường thức ăn ngon cho A-la-hán nên ông chứng quả A-la-hán. Nanda chăn bò. Kẻ thù hại kẻ thù. Đức Phật lúc ngụ tại Kosala đã dạy cho Nanda người chăn bò giáo lý này. Trưởng giả cấp cô độc ở Xá Vệ có người chăn bò tên Nanda. Ông giàu có, tài sản dư dả, nhiều thú vui. Người ta nói giống như nhà ẩn sĩ bện tóc Kaniga xuất gia làm đạo sĩ. Nanda chăn bò và quản lý tài sản cho vua để giữ vững tài sản riêng của mình. Nhiều lần Nanda đem năm sản phẩm lấy từ bò đến nhà ông cấp cô độc, gặp đức đạo sư, nghe pháp và thỉnh đạo sư đến nhà riêng. Phật không nhận lời ngay mà chờ đến khi trí tuệ của Nanda chín mùi. Khi đó, Phật cùng chúng tỳ kheo đi khất thực. Đến gần nhà Nanda, Ngài và Chư Tăng ngồi xuống dưới một cội cây. Nanda đến đảnh lễ Thế Tôn, chào hỏi thân tình và thỉnh Thế Tôn cho phép ông cúng dường cả tăng chúng trong 7 ngày với 5 thực phẩm chọn lọc từ bò. Ngày cuối tuần cúng dường, Thế Tôn hồi hướng công đức cho ông và giảng thêm những bài pháp về bố thí cúng dường. Cuối thời pháp, Nanda người chăn bò chứng quả dự lưu. Sau đó, ông cầm bình bát cho Thế Tôn, đưa tiễn một dặm đường. Đến khi Phật bảo dừng, ông mới trở lui về nhà. Trên đường đi, Nanda bị một thợ săn bắn tên chết. Các tỳ kheo trên đường trở về, thấy vậy bèn đến gặp Thế Tôn thưa hỏi:
Bạch Thế Tôn, vì ngài đến đó, Nanda đã cúng dường nhiều thực phẩm, tiễn ngài một đoạn đường và bị giết khi trở về. Nếu ngài không đến đó, thì ông ta sẽ không chết.
Phật đáp:
Các tỳ kheo, dù ta có đến hay không, dù Nanda có đi bốn phương tám hướng, ông ta cũng không tránh khỏi cái chết. Bởi vì một khi giặc cướp hay kẻ thù không làm hại chúng sanh trong cõi đời này được, thì chính cái tâm hư hỏng, tà dại của họ có thể hại họ được vậy.
Và Phật nói kệ sao:
Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân.
Vì các tỳ kheo không hỏi Nanda đã làm gì trong kiếp trước, nên Phật không nói đến. Vừa là mẹ, vừa là cha. Điều mẹ cha, bà con. Thế Tôn dạy câu trên khi Ngài ngụ tại Kỳ Viên trong thành Xá Vệ, cho vị trưởng khố, tức trưởng lão Soreya. Chuyện bắt đầu tại thành Soreya và kết thúc ở Xá Vệ. Khi bậc chánh đẳng giác ngụ tại Xá Vệ, thì ở thành Soreya, con của vị trưởng khố tên Soreya ngồi trên xe kiệu với một người bạn thân và đám tùy tùng đông đảo, ra ngoài thành đi tắm. Họ gặp trưởng lão Đại Ca Chiên Viên đang đắp đại y trước khi vào thành khất thực. Thân thể vàng ống của trưởng lão đập vào mắt Soreya, khiến anh ta không khỏi buột miệng: Ồ, phải chi trưởng lão này là vợ ta, hoặc giả vợ ta có nước da được như thế. Ý muốn vừa dấy khởi thì anh biến thành đàn bà. Bối rối và hổ thẹn, anh bước xuống xe và vụt bỏ chạy. Những người đi theo không biết việc gì xảy ra, nhào nhào lên:
Vậy nghĩa là gì?
Vậy là sao?
Vậy nghĩa là gì?
Soreya mang thân phụ nữ bỏ đi về phía Takashila. Người bạn chung xe kiếm anh khắp nơi không thấy. Tắm xong, mọi người về nhà. Họ lắp bắp trả lời với mẹ cha anh là anh đã về trước. Đến phiên cha mẹ anh đi tìm khắp nơi vẫn không thấy. Hai ông bà khóc lóc than vàng, cuối cùng cho là anh đã chết. Họ làm đám tang. Soreya bấy giờ là phụ nữ, gặp đoàn thương buôn cũng hướng về Takashila, bèn theo sát xe ông trưởng đoàn. Trong đoàn chú ý đến cô và thắc mắc không biết cô là con gái nhà ai. Cô bảo họ cứ đi xe, còn cô đi bộ theo. Đi hết một đoạn đường dài, cô lo lót họ với chiếc nhẫn làm quà để xin một chỗ ngồi trên xe. Họ nghĩ đến con trai trưởng khố thành Xá Vệ chưa có vợ và muốn làm mai cho cô, mong được quà cáp hậu hỷ. Thấy cô hợp tuổi mình và quá đẹp, anh ta bằng lòng cưới cô. Ai cũng phải trải qua thân phận khi làm đàn ông, khi làm đàn bà. Như ngài Anan, người đầy đủ đức tính toàn hảo trong trăm ngàn kiếp và là một đại đệ tử, đã từng là thợ rèn ở một kiếp trong vòng luân hồi, phạm tội với vợ người khác bị đọa địa ngục, và sau đó vì quả báo của hành động xấu chưa hết, ngài phải trải qua 14 kiếp làm vợ cộng thêm 7 kiếp nữa mới dứt nghiệp. Mặt khác, người đàn bà do cúng dường và làm nhiều công đức khác không muốn làm đàn bà nữa và lập nguyện được tái sanh làm đàn ông sẽ được như ý. Ngoài ra, những bà vợ cư xử tốt với chồng sẽ tái sanh làm đàn ông. Nhưng Soreya lại dại dột mơ tưởng tới trưởng lão, nên ngay trong kiếp này đã biến thành đàn bà. Cô Soreya có thai và sau 10 tháng sanh một bé trai. Sau khi đứa bé chập chững biết đi thì cô sanh đứa thứ hai. Như thế Soreya trước là cha hai đứa con sanh ở thành Soreya, nay là mẹ hai đứa nữa sanh ở thành Takashila, tất cả là 4 đứa. Một hôm, con vị trưởng khố, bạn đồng hành khi xưa của Soreya, rời thành Soreya với 500 xe đi đến thành Takashila. Lúc đó, cô Soreya đứng nơi cửa sổ trên lầu cao nhất trong lâu đài, nhìn xuống đường nhận ra anh bạn. Liền sai tỳ nữ mời vào căn phòng lớn, tiếp đãi kính trọng như thường lệ. Khách nói với chủ nhà:
"Thưa bà, tôi chưa hề biết bà, nhưng bà đón tiếp tôi quá tốt. Bà biết tôi sao?"
Chủ nhà từ tốn:
"Phải ông à, tôi biết ông rất rõ. Ông không còn ở trong thành Soreya à?"
"Vâng, thưa bà."
Và bà chủ nhà hỏi thăm sức khỏe cha mẹ vợ con mình lúc trước. Khách trả lời tất cả đều khỏe và chất vấn tiếp:
"Bà biết họ à?"
"Vâng, ông à, tôi biết họ rất rành. Và này ông, họ có một anh con trai, hiện nay không biết ở đâu."
Khách buồn bã kể lại câu chuyện đau lòng năm xưa. Chủ thú thật:
"Này ông, chính tôi là anh ta đấy."
"Thôi đi bà, bà nói gì lạ vậy? Anh ta là bạn thân của tôi. Anh ta như một thiên thần trẻ trung, là một người đàn ông."
"Ấy thế đó, nhưng tôi lại chính là anh ta đấy. Hoàn toàn đúng như thế."
"Vậy là thế nào?"
"Ngày đó, ông có nhớ là đã trông thấy trưởng lão đại ca Chiên Viên không?"
"Vâng, tôi nhớ là có gặp ngài."
"Bỗng dưng lúc đó tôi chợt nghĩ, phải chi trưởng lão là vợ mình, hoặc vợ mình có được nước da như trưởng lão. Tức khắc tôi biến thành đàn bà. Tôi liền bỏ chạy một mạch tới xứ này."
"Ôi, thật là tai hại. Tại sao bà, tại sao anh không nói với tôi, mà anh đã sám hối với trưởng lão chưa?"
"Chưa ông à, tôi chưa sám hối ngài. Nhưng ông có biết ngài ở đâu không?"
"Ngài đang ở gần đây, ngay trong thành này."
"Ngài đã đến đây ư? Tôi muốn cúng dường vật thực cho trưởng lão."
"Tốt, tốt lắm. Hãy chuẩn bị đầy đủ. Tôi sẽ thuyết phục trưởng lão tha lỗi cho anh."
Rồi người bạn ngày xưa của Soreya đến chỗ trưởng lão, đảnh lễ ngài, cung kính ngồi một bên, xin trưởng lão nhận lời cúng dường ngày mai. Ngài nhận lời. Sáng hôm sau, ngài đến đứng trước cửa nhà. Con của trưởng khố dâng ngài chỗ ngồi và những thức ăn chọn lọc. Rồi ông dẫn người đàn bà đến phủ phục dưới chân ngài, kể lại tự sự và xin được tha thứ. Trưởng lão hoan hỷ:
"Tốt lắm, hãy đứng lên, ta tha thứ cho bà."
Trưởng lão vừa dứt câu, Soreya lập tức biến trở lại thành đàn ông. Người chồng cũ của Soreya trấn an anh:
"Bạn thân, vì anh đã là mẹ trong khi tôi là cha của hai đứa bé này, chúng thật sự là con của hai chúng ta. Vậy chúng ta vẫn tiếp tục sống lại đây, đừng khó chịu."
"Này bạn, tôi đã trải qua hai lần chuyển hóa trong một đời người. Trước tiên tôi là đàn ông, biến thành phụ nữ. Giờ trở lại làm đàn ông. Ban đầu tôi là cha của hai đứa bé, mới đây là mẹ của hai đứa nữa. Bạn đừng nghĩ rằng sau khi đã trải qua hai lần chuyển hóa trong một kiếp sống, tôi bằng lòng sống đời tại gia nữa. tôi sẽ đi tu theo trưởng lão của tôi. Bổn phận của bạn là nuôi dưỡng hai đứa bé này, chớ sao lãng.
Nói xong, Surya hôn hai đứa con, ôm vào lòng và trao lại cho người cha, bước ra khỏi nhà và trở thành tu sĩ theo trưởng lão. Trưởng lão thuận cho anh vào tăng đoàn, nhận cho anh làm tròn bổn phận, dẫn anh cùng về thành Xá Vệ và anh trở thành trưởng lão Surya. Dân cư trong xứ nghe câu chuyện rất xúc động và xôn xao. Đến hỏi trưởng lão Surya có thật như thế không? Và tình cảm dành cho hai đứa con nào mạnh hơn? Trưởng lão trả lời thương hai đứa gọi bằng mẹ hơn. Xong, trưởng lão rút lui khỏi đám đông. Khi ngồi thì ngồi một mình, khi đứng thì đứng một mình. Sống độc cư như thế, ngài quán chiếu về sự hoại diệt và chứng A-la-hán cùng những thần thông. Kể từ đó, có ai hỏi ngài thương hai đứa trẻ nào hơn thì ngài trả lời rằng không đặt tình cảm lên đứa nào cả. Các tỳ kheo nghe vậy cho là ngài đã nói dối và thưa chuyện đến Phật. Phật trả lời:
Các tỳ kheo, đệ tử ta không nói dối. Tâm đệ tử ta hoàn toàn chất trực từ khi ông ta thấy đạo. Không có cha hay mẹ nào có thể mang đến lợi lạc cho mình, mà chỉ có tâm hướng về chánh đạo mới làm được điều tốt đẹp.
Nói xong, Đức Phật nói pháp cú:
Điều mẹ cha, bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net